Ngay từ khi đặt chân lên vùng đất Nam Bộ, người đi khai phá đã phải đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách của thiên nhiên. Họ phải đủ kiên cường, gan dạ và chịu đựng để chinh phục rồi gắn bó với vùng đất này. Đến đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu phải sợ, con cá dùng phải kinh. Nhưng tạo hóa luôn công bằng với con người, sự trù phú của thiên nhiên đã giữ chân người đi mở cõi. Miền đồng bằng Nam Bộ vừa là giữ lúa lớn nhất của cả nước nhờ lượng phù sa bồi đắp, vừa là nơi dự trữ cá tôm nhiều vô số và các loại đặc sản khác như mật ong, trăng, rắn, rùa, chồn, các loài chim, cò và kể cả chuột. Để được sinh tồn giữa một vùng đất trù phú mà cũng lắm nguy hiểm này, con người đã phải liên tục sáng tạo ra vũ khí để chống lại thú dữ. Với ý chí chinh phục thiên nhiên, người dân đã sáng tạo nhiều vật dụng để khai thác nguồn đặc sản phong phú. Trong đó có thể nói cách săn bắt chuột cũng rất độc đáo và thú vị. Và việc bắt chuột cũng mang lại lợi ích cho mùa màng, bởi chuột là loài gặm nhấm, phá hoại cây lúa, củ khoai, ruộng khóm. Từ đó các dụng cụ lần lượt được chế tạo để săn bắt chuột. Từ chiếc rập đất nặng nề, cồng kềnh đến những chiếc lồng sắt gọn nhẹ, ngay cả những chiếc len, tấm lưới cũng có thể làm dụng cụ bắt chuột. Rập đất tuy nặng nề nhưng hữu hiệu, nhất là khi gặp phải con chuột cống nhung hay cống lan to thì cũng không bị sóng. Hễ con nào sập bẫy là coi như hết đường thoát thân. Những người có kinh nghiệm về săn bắt chuột đồng, chỉ cần nhìn đường mòn chuột chạy, có thể đoán hướng để gài rập. Chiếc rập đất tuy cồng kềnh nhưng rất dễ làm, không tốn chi phí mua dụng cụ. Chỉ cần có dáng, có cây hoặc là thân bập bè, lá dừa nước là có thể làm được. Về sau, để gọn hơn, người dân còn dùng khung ép đất sét cho thật chặt, tạo thành từng miếng vuông vuông như hình cái rập, hoặc đổ xi măng cũng gài được. Mồi mà chuột đồng thích thường là khoai mì, khóm, gạo, lúa hoặc là ốc. Khi gài rập xong, để mồi vô trong rập để dẫn dụ chuột vào. Người gài rập cứ gài cho hết một vòng các nơi được dự đoán là có chuột, rồi có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi, thong thả uống trà, trò chuyện với các chú các bác. Khoảng 5-3 tiếng sau đi thăm rập, hoặc gài buổi tối đến sáng ra thăm thì chắc ăn hơn.
Ôi hai con,
nói như thế để thấy độ chắc ăn của chiếc rập và cũng cho thấy sản lượng chuột nhiều vô số kể. Quê tôi còn có nhiều cách bắt chuột thú vị như đi đầu hang, dặm cù. Việc đầu hang tuy vất vả hơn gài rập, nhưng bù lại sẽ kiếm được nhiều chuột hơn và nhộn nhịp hơn hẳn. Người quen với công việc bắt chuột, họ sẽ dẫn đầu để đi tìm hang ổ của chúng. Hang chuột thường ẩn nấp trong bụi rậm, những chỗ đất dày, đất bị đùng cục, ẩm ướt, vết chân cùng phân chuột dính lại, biết ngay là cá ổ chuột đang trú ngụ trong đó. Tôi nghe bác hai nói, loài chuột rất tinh ranh, chúng thường đào thông các hang với nhau để phòng khi bị dây bắt, chúng có đường thoát thân, quen gọi là hang cái và hang ngách. Biết chuột có tập quán ở hang như thế, nên khi phát hiện, người ta không vội đào liền, mà tìm xem hang sẽ thông ra đâu để chặn các ngóc ngách lại. Sau đó họ bắt đầu đào tìm bắt chuột. Khi đào được một khúc hang mà vẫn chưa thấy chuột bò ra là biết chúng đã dồn về cuối hang và đang tìm cách thoát thân. Lúc này người ta không đào thêm mà xách nước đổ vào cho ngập miệng hang. Chuột ngợp nước sẽ tự động chui ra. Khi đó chúng đã yếu sức, không còn nhanh nhẹn nên rất dễ bắt. Tôi cũng tham gia phụ với người lớn việc canh chuột, hễ thấy con nào định thoát thân là chặn lại ngay. Tuy có hơi sợ một chút, nhưng vì tính hiếu kỳ và thích vui nhộn nên cũng ráng làm gan. Từ từ quen dần, gặp chuột là không ngần ngại mà còn bắt chúng bằng tay luôn nữa. Người dân bắt chuột theo kiểu đào hang là không bao giờ đập cho chúng chết như gài rập đất. Phải bắt sống vì số lượng nhiều cần được rộng lại hoặc đem bán chứ không ăn hết một lần được. Một cách bắt chuột khác khá độc đáo và lý thú đó là dặm cù. Cách bắt chuột này có thể diễn ra ở cánh đồng lúa vừa thu hoạch được chừa lại một khoảng, hoặc là cánh đồng năng chuột cũng trú ngụ nhiều. Nhóm người đi bắt chuột cứ đi vòng quanh một khóm năng được dự đoán là có chuột nhiều, do nhìn theo đất đùn cục, họ bước mạnh chân để chuột sợ dồn vào trong khóm cỏ năng. Xung quanh cỏ năng rạc xẹp xuống, chuột thấy đường trống sẽ không dám chạy ra. Nhưng cách bắt đó là khi có đông người và lâu lâu mới tổ chức bắt một lần. Còn người chuyên đi bắt chuột đồng để bán thì thường sử dụng cách gài rập chì, rập sắt hơn, vì cách này có thể tự đi gài một mình và lượng chuột cũng khá nhiều, và hơn hết là bắt sống được chúng. Người gài rập sắt, rập chì rất siêng năng, tỉ mỉ, họ tìm theo lối mòn chuột chạy để đặt rạch. Và một đêm, người gài chuột phải đặt đến mấy trăm cái lồng như thế. Cực nhọc, vất vả là thế, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn vui tươi, bởi người dân quan niệm lao động chân chính là vinh quang, và họ thầm biết ơn thiên nhiên đã mang đến cho họ nguồn sản vật dồi dào này để họ có được công việc mưu sinh. Chuột gài rập lòng còn sống được cân hoặc là đếm cho các thương lái chủ vựa chuột rồi phân phối đi các nơi khác. Một loài gặm nhấm tưởng chừng như chỉ có hại chứ không có lợi, nay đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Người không có ruộng đất có thêm thu nhập ổn định, người trồng lúa được an tâm hơn cho cánh đồng của mình vào mùa trữ hạt, các nhà hàng thì có thêm một món đặc sản để thu hút khách. Nói chung, việc bắt chuột có lợi ích cả đôi đường. Chuột đồng xứng danh là đặc sản miền Tây bởi thịt chuột rất đa dạng trong chế biến và đặc biệt là món nào cũng ngon. Ra khu vườn nhỏ hái nấm rau răm, tiện tay lặt vài trái ớt, cắt ít cọng bạc hà là có thể chế biến được đến hai món chuột: chuột nấu canh chua, chuột kho rau răm. Kể tới các món ăn từ loài đặc sản miền Tây này có trên chục món ngon, nào là chuột nướng sả ớt, chuột nướng, khìa, xào lá cách, xào sả ớt. Đó là các món ở quê tôi thường chế biến từ chuột. Còn ở các nhà hàng, người ta nghĩ ra thêm nhiều món từ chuột đồng cho phong phú để thu hút thực khách, như chuột ép lá chanh, áp chảo, rang muối, chuột quay lu, chuột nướng chao, chuột xào lăng. Ôi, vô số món ăn từ những chú chuột đồng. Chỉ từ những nguyên liệu trên mảnh đất quê nhà, cộng với thịt của loài chuột đồng hoang dã, mà có biết bao hương vị khiến người xa quê còn nhớ mãi. Từng thớ thịt chuột còn ngọt liệm, dai dai, nhiều người còn ví ăn thịt chuột ngon như ăn thịt gà vậy. Có câu nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc. Nói tới món gì cũng không ngon qua món nướng. Nhất là khi ăn chuột đồng mới bắt về còn tươi. Thịt chuột đồng vừa sạch, vừa thơm hương vị đồng quê xứ sở. Các món ăn từ chuột đồng đã gắn liền với người dân quê tôi từ bao giờ. Và đối với chúng tôi, đó là món đặc sản vừa gần gũi vừa thơm ngon. Những kiểu thưởng thức món ăn dân dã như thế này làm sao dễ tìm được giữa nơi phố thị ồn ào. Những lo toan của cuộc sống dần cuốn con người vào quỹ đạo của những hành trình vội vã tất bật. Làm sao có nhiều thời giờ để ung dung thoải mái thưởng thức và cảm nhận thiên nhiên qua từng nhịp đập của thời gian. Tạo hóa lại một lần nữa cho chúng ta thấy sự công bằng. Dẫu cuộc sống con người nơi phố thị có đầy đủ đến đâu, họ cũng có những giây phút nhớ lại quê hương.